Đây là tiếng nói Việt Nam.
Đây là tiếng nói Việt Nam phát thanh từ Hà Nội, thủ đô nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
Biên tập viên Hùng Cường xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự chiều của Đài Tiếng Nói Việt Nam với những nội dung chính sau đây. Tại hội nghị cấp cao đặc biệt ASEAN-Hàn Quốc, Tổng thống Hàn Quốc và 10 lãnh đạo quốc gia ASEAN ký tuyên bố tầm nhìn chung vì hòa bình, thịnh vượng và đối tác. Quốc hội chính thức thông qua nghị quyết về báo cáo nghiên cứu khả thi dự án đầu tư xây dựng cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1. Cơ quan chức năng Thừa Thiên Huế khẳng định xử lý nghiêm trường hợp tung tin thất thiệt 200 hectare đất núi Hải Vân rơi vào tay người Trung Quốc. Đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam hòa Thái Lan 1-1 ở trận ra quân SEA Games 30. Trong phần tin thế giới, châu Âu phát động cuộc chiến toàn cầu chống IS trên không gian mạng. Động đất mạnh 6,4 độ Richter tại Albany khiến ít nhất 6 người thiệt mạng và hàng trăm người khác bị thương. Cũng trong chương trình, Đài Tiếng Nói Việt Nam giới thiệu một số nội dung chính trong bài viết của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc với tựa đề Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nhằm khai thông, giải phóng tối đa, huy động và sử dụng có hiệu quả mọi nguồn lực, tạo động lực mới đưa đất nước phát triển nhanh, bền vững. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay tại Busan, Hàn Quốc, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã cùng các nhà lãnh đạo ASEAN và Tổng thống Hàn Quốc tham dự phiên họp thứ nhất của Hội nghị cấp cao kỷ niệm 30 năm quan hệ đối tác ASEAN-Hàn Quốc với chủ đề Quan hệ ASEAN-Hàn Quốc 30 năm qua và 30 năm tới. Phóng viên Vũ Dũng đưa tin từ Busan.
Lãnh đạo các nước ASEAN hoan nghênh chính sách hướng Nam mới của Hàn Quốc và nỗ lực của cá nhân Tổng thống Moon Jae-in trong việc thúc đẩy quan hệ với ASEAN trên ba trụ cột hòa bình, thịnh vượng, con người. Hàn Quốc là đối tác thương mại và là nhà đầu tư lớn thứ 5 của ASEAN, trong khi ASEAN là đối tác thương mại lớn thứ 2 của Hàn Quốc. Tổng kim ngạch thương mại hai chiều đạt trên 160 tỷ đô la Mỹ năm 2018, tăng 16 lần so với năm 1990. Đầu tư từ Hàn Quốc vào ASEAN đạt 6,6 tỷ đô la Mỹ trong năm ngoái. Hai bên khẳng định đẩy mạnh hơn nữa trao đổi văn hóa, giao lưu nhân dân, du lịch, đưa văn hóa các nước ASEAN đến gần hơn với người dân Hàn Quốc, như văn hóa Hàn Quốc đang được tiếp nhận rộng rãi ở các nước ASEAN. Hợp tác trên các lĩnh vực ASEAN có nhu cầu và Hàn Quốc có thế mạnh như đổi mới, sáng tạo, phát triển thành phố thông minh, ứng phó thiên tai, biến đổi khí hậu, phát triển rừng bền vững cũng được lãnh đạo ASEAN và Hàn Quốc nhất trí đẩy mạnh trong thời gian tới. Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in công bố một số sáng kiến hợp tác với ASEAN về cải thiện hệ thống visa cho công dân các nước ASEAN tới Hàn Quốc, tăng gấp đôi số lượng học bổng cho sinh viên các nước ASEAN học tập tại Hàn Quốc, lập quan hệ đối tác khởi nghiệp ASEAN-Hàn Quốc, hỗ trợ các doanh nghiệp khởi nghiệp trong lĩnh vực công nghệ mới, lập trung tâm sáng tạo công nghiệp ASEAN-Hàn Quốc, hỗ trợ ASEAN phát triển công nghệ số, v.v. Phát biểu tại phiên họp, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc gợi mở một số định hướng hợp tác quan trọng cho 30 năm tiếp theo giữa ASEAN và Hàn Quốc, trong đó có gia tăng tính chiến lược trong quan hệ đối tác, đề cao tuân thủ luật pháp quốc tế và định hình cấu trúc khu vực mở, bao trùm, minh bạch và dựa trên luật lệ, đẩy mạnh hợp tác kinh tế theo hướng cân bằng, cùng có lợi, tạo điều kiện cho hàng hóa và đầu tư hai bên tiếp cận thị trường của nhau, tiếp nhận lao động đến từ các nước ASEAN, trong đó có Việt Nam, hỗ trợ họ làm quen với môi trường sống ở Hàn Quốc. Thủ tướng đề nghị Hàn Quốc tích cực hỗ trợ ASEAN đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao để lực lượng lao động ASEAN đáp ứng yêu cầu của nền kinh tế số và hỗ trợ ASEAN lập trung tâm nghiên cứu khoa học biển để thúc đẩy hợp tác phát triển kinh tế biển và bảo tồn môi trường biển bền vững. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc bảo đảm hòa bình, an ninh và ổn định ở khu vực. Thủ tướng khẳng định duy trì an ninh, ổn định, an toàn và tự do hàng hải hàng không ở Biển Đông là lợi ích chung của tất cả các quốc gia. Đề nghị Hàn Quốc ủng hộ lập trường nguyên tắc của ASEAN, đề cao tuân thủ luật pháp quốc tế UNCLOS 1982, tăng cường đối thoại, xây dựng lòng tin, thực hiện DOC và đàm phán COC hiệu quả, thực chất, phù hợp với luật pháp quốc tế, duy trì Biển Đông là vùng biển hòa bình, ổn định, hợp tác, tự do thương mại.
Tiếp đó, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã cùng các nhà lãnh đạo ASEAN và Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in dự phiên họp thứ hai về tăng cường hợp tác kết nối vì sự thịnh vượng.
Tại phiên thảo luận thứ hai, các nhà lãnh đạo ASEAN nhấn mạnh kết nối là ưu tiên cao của ASEAN trong nỗ lực đẩy mạnh liên kết khu vực và xây dựng cộng đồng. Các nước ASEAN mong muốn đẩy mạnh hợp tác kết nối toàn diện với Hàn Quốc trên các lĩnh vực phát triển hạ tầng, kết nối số, kết nối người dân, nhằm tranh thủ các tiềm năng và lợi thế hợp tác rộng mở giữa hai bên. Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in khẳng định, Hàn Quốc sẽ tích cực phối hợp cùng ASEAN thúc đẩy kết nối ở khu vực. Về kết nối hạ tầng, Hàn Quốc sẽ đóng góp gia tăng gắn kết giữa khu vực hải đảo và khu vực lục địa ở Đông Á, khuyến khích các doanh nghiệp Hàn Quốc đầu tư vào 19 dự án hạ tầng trọng điểm trong kế hoạch tổng thể kết nối ASEAN 2025, đều là những lĩnh vực Hàn Quốc có thế mạnh. Về kết nối số, Hàn Quốc sẽ đẩy mạnh kết nối hạ tầng đô thị thông minh, chọn hai thành phố Busan và Sejong là hai đô thị thông minh thí điểm ở Hàn Quốc gắn kết với mạng lưới các thành phố thông minh ASEAN. Tăng cường chia sẻ với ASEAN thông tin dữ liệu vệ tinh của Hàn Quốc về theo dõi biến đổi khí hậu, tác động đối với môi trường ở châu Á. Về kết nối người dân, Hàn Quốc sẽ cải tiến hệ thống cấp thị thực tạo thuận lợi cho công dân các nước ASEAN tới Hàn Quốc, khuyến khích kết nối vận tải biển, hàng không giữa hai bên. Hàn Quốc cũng công bố các sáng kiến hỗ trợ đào tạo nghề cho 100 giáo viên và 400 người lao động cho ASEAN trong vòng 3 năm tới, hỗ trợ nâng cao năng lực và giải pháp công nghệ cho các nước ASEAN, tăng gấp đôi số lượng học bổng cho công dân ASEAN vào năm 2022. Phát biểu tại phiên họp, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định, với thế mạnh về công nghệ, nhất là công nghệ số, Hàn Quốc có điều kiện hợp tác hỗ trợ các doanh nghiệp ASEAN, nhất là các doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa, thích ứng hiệu quả với cách mạng công nghiệp 4.0 và nền kinh tế số, tiếp cận và sử dụng hiệu quả công nghệ mới. Thủ tướng cũng khuyến khích ASEAN và Hàn Quốc đầu tư mạnh vào kết nối người dân, tạo thuận lợi về đi lại, du lịch, thúc đẩy lưu chuyển lao động có tay nghề cao giữa ASEAN và Hàn Quốc.
Trong khuôn khổ của hội nghị, hôm nay Hàn Quốc và Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á ASEAN nhất trí ủng hộ phi hạt nhân hóa hoàn toàn và hòa bình bền vững trên bán đảo Triều Tiên. Biên tập viên Phạm Hà thông tin.
Cam kết được đưa ra khi hai bên thông qua một tuyên bố tầm nhìn chung vì hòa bình thịnh vượng và quan hệ đối tác tại hội nghị thượng đỉnh ở thành phố Busan của Hàn Quốc. Phát biểu tại cuộc họp báo chung sau hội nghị, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in nhấn mạnh những vấn đề hai bên đã nhất trí để thúc đẩy hòa bình trên bán đảo Triều Tiên.
ASEAN quyết định hợp tác cùng nhau vì hòa bình và ổn định trên bán đảo Triều Tiên thông qua các cơ quan tham vấn khu vực do ASEAN dẫn dắt như các diễn đàn để đạt được phi hạt nhân hóa hoàn toàn và hòa bình lâu dài trên bán đảo Triều Tiên. Đặc biệt, chúng tôi cũng thảo luận kế hoạch của chính phủ biến khu vực phi quân sự chia cắt hai miền Triều Tiên thành vùng hòa bình quốc tế và thảo luận chi tiết hơn các biện pháp như văn phòng liên lạc chung.
Thủ tướng Thái Lan Prayut Chan-o-cha cũng khẳng định ASEAN ủng hộ sáng kiến của Hàn Quốc trong việc thúc đẩy hòa bình trên bán đảo Triều Tiên và những nỗ lực của ASEAN đóng góp vào hòa bình và ổn định trong khu vực.
ASEAN hài lòng tầm nhìn và tham vọng của Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in nhằm phi hạt nhân hóa trên bán đảo Triều Tiên. ASEAN sẵn sàng tham gia các cuộc gặp, đặc biệt là diễn đàn ARF, nhằm tạo thuận lợi cho các cuộc đối thoại giúp tăng cường ổn định và hòa bình tại châu Á-Thái Bình Dương.
Trong tuyên bố tầm nhìn chung, hai bên cũng cam kết hướng tới đảm bảo an toàn, an ninh và tự do hàng hải, cũng như thúc đẩy các giải pháp hòa bình để giải quyết các tranh chấp phù hợp luật quốc tế, bao gồm Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982.
Cũng trong sáng nay, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cùng Thủ tướng Moon Jae-in và lãnh đạo các quốc gia ASEAN dự hội nghị thượng đỉnh doanh nghiệp khởi nghiệp ASEAN-Hàn Quốc. Hội nghị là bước đi đầu tiên để thiết lập hệ sinh thái khởi nghiệp với chủ đề Khởi nghiệp ASEAN-Hàn Quốc tạo đà phát triển, tạo cơ hội để chia sẻ các xu hướng về khởi nghiệp sáng tạo giữa ASEAN và Hàn Quốc. Cùng dự có đông đảo doanh nghiệp khởi nghiệp của ASEAN và Hàn Quốc.
Các nhà lãnh đạo ASEAN khẳng định khởi nghiệp đổi mới sáng tạo rất quan trọng trong chính sách phát triển của các quốc gia hiện nay, trong đó có các nước ASEAN và Hàn Quốc. Mỗi nước đều đang theo đuổi những chính sách phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp, thiết kế các chính sách thuận lợi nhất cho các start-up, coi đây là động lực tăng trưởng quan trọng trong bối cảnh của cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in cho rằng ASEAN là khu vực dân số năng động, 60% dân số dưới 35 tuổi, mức độ sáng tạo và khởi nghiệp giàu tiềm năng. Đây là khu vực được đánh giá là trọng điểm của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, cho thấy tiềm năng khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của khu vực này. Điều này phù hợp với chính sách phát triển của Hàn Quốc là chuyển sang giai đoạn thúc đẩy sáng tạo và khởi nghiệp. Khi các doanh nghiệp ASEAN và Hàn Quốc hợp tác thúc đẩy đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp sẽ góp phần thúc đẩy hòa bình và thịnh vượng trong khu vực. Tổng thống Hàn Quốc cũng cho biết nhiều điểm tương đồng trong tăng trưởng của ASEAN và Hàn Quốc chính là một yếu tố để Hàn Quốc theo đuổi chính sách hướng Nam mới vừa qua.
Sau hội nghị, các nhà lãnh đạo ASEAN và Hàn Quốc đã tham quan triển lãm về đổi mới sáng tạo ASEAN Hàn Quốc năm 2019, nơi giới thiệu các dự án hợp tác thành công về công nghệ giữa hai bên trong các ngành công nghiệp tiên tiến.
Thời sự VOV, nhanh, tin cậy, hấp dẫn.
Mời quý vị nghe tiếp chương trình Thời sự chiều của Đài Tiếng nói Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc vừa có bài viết với tựa đề "Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nhằm khai thông, giải phóng tối đa, huy động và sử dụng có hiệu quả mọi nguồn lực, tạo động lực mới đưa đất nước phát triển nhanh, bền vững, nhằm hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ toàn nhiệm kỳ và tạo nền tảng vững chắc đưa đất nước phát triển nhanh, bền vững trong thập niên tới." Trong phần sau của chương trình, Đài Tiếng nói Việt Nam sẽ chuyển tới quý vị lược trích một số nội dung chính trong bài viết của Thủ tướng. Mời quý vị chú ý theo dõi. Thưa quý vị, vào lúc này tại Hà Nội, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đang tham dự hội nghị triển khai thực hiện nghị quyết của Quốc hội về đề án phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số miền núi. Chúng tôi sẽ cập nhật nội dung cuộc làm việc ngay khi hội nghị kết thúc trong phần sau của chương trình. Như Đài Tiếng nói Việt Nam đã đưa tin, tại kỳ họp thứ 8 diễn ra sáng nay, thảo luận về dự án luật hòa giải, đối thoại tại tòa án, đa số các đại biểu cho rằng việc thiết lập cơ chế hòa giải, đối thoại tại tòa án sẽ góp phần hạn chế các vụ phải đưa ra xét xử, nhanh chóng giải quyết các tranh chấp, mâu thuẫn của người dân, tiết kiệm được chi phí, thời gian, công sức của các bên liên quan và nhà nước. Tổng hợp của nhóm phóng viên Minh Long và Kim Thanh.
Theo báo cáo của Chính phủ, nhiều năm qua, tình trạng tồn đọng các bản án dân sự hành chính không được thi hành rất lớn. Tỷ lệ thi hành án xong về tiền chỉ đạt khoảng 35%. Đến năm 2019, vẫn còn hơn 96.000 tỷ đồng có điều kiện thi hành nhưng chưa thi hành được, gây áp lực lớn đối với ngành tòa án. Đại biểu Nguyễn Mai Bộ, đoàn An Giang cho rằng, việc xây dựng dự luật hướng đến xây dựng cơ chế pháp lý mới linh hoạt, góp phần giải quyết các mâu thuẫn.
Đối với người Việt Nam thì quan niệm 100 cái lý không bằng một tí cái tình, đánh nhau chia gạo, mời nhau ăn cơm vẫn đúng trong nhiều trường hợp. Việc giải quyết tranh chấp bằng cách hòa giải, đối thoại chính là việc áp dụng đạo đức, phong tục tập quán và pháp luật để giải quyết tranh chấp bằng cách phân tích, điều hơn lẽ phải, cái được, cái mất và thuyết phục và tự nguyện chấp hành những cái kết quả mà mình đạt được. Và với kinh nghiệm tôi đã từng tham gia hòa giải ở cơ sở theo pháp lệnh số 35, thấy rằng khi mà hòa giải thành, con người sẽ trở nên hiền hòa, nhân hậu và cơ bản là bao dung hơn. Và từ đó chắc chắn nó sẽ giảm số lượng án mà phải đưa đến tranh chấp giải quyết tại tòa.
Theo tờ trình, Tòa án Nhân dân tối cao đề nghị nhà nước bảo đảm kinh phí cho công tác này, do đó không quy định về phí hòa giải, đối thoại tại tòa án trong dự thảo luật. Đa số ý kiến đại biểu nhất trí với nội dung này. Theo đại biểu Nguyễn Thị Thủy, đoàn Bắc Cạn, để khuyến khích người dân lựa chọn phương thức hòa giải tại tòa án, nhiều nước quy định là không thu phí hòa giải. Có nước thì quy định thu nhưng mức thu thấp hơn nhiều so với án phí xét xử. Đại biểu Hoàng Văn Hùng, đoàn Thái Nguyên nêu ý kiến.
Tôi tán thành phương án nhà nước không thu lệ phí hòa giải, đối thoại tại tòa. Quy định như vậy thể hiện trách nhiệm của nhà nước trong việc quyết định những vấn đề bức xúc của xã hội, góp phần khuyến khích các bên sử dụng hòa giải, đối thoại tại tòa để giải quyết tranh chấp khiếu kiện. Với việc giải quyết tranh chấp khiếu kiện thông qua hòa giải, đối thoại, vụ việc sẽ không phải trải qua các thủ tục như sơ thẩm, phúc thẩm, giám đốc thẩm hay tái thẩm theo quy định của luật tố tụng. Kết quả giải quyết được các bên tự nguyện thi hành và giảm áp lực cho công tác xét xử. Về mặt xã hội, tranh chấp được giải quyết thông qua hòa giải, đối thoại sẽ hàn gắn khôi phục tình cảm giữa các bên tranh chấp khiếu kiện, khuyến khích việc hòa giải tranh chấp với tinh thần thiện chí và hợp tác.
Tại điều 18 của dự thảo luật quy định các bên thống nhất lựa chọn địa điểm để tiến hành hòa giải, đối thoại ngoài trụ sở tòa án. Đại biểu Nguyễn Tạo, đoàn Lâm Đồng cho rằng quy định này chưa được chặt chẽ.
Tôi đề nghị cần phải quy định rõ quan hệ tranh chấp khiếu kiện nào thì cho phép các bên thống nhất tổ chức hòa giải đối thoại tại trụ sở tòa án, địa điểm bên ngoài trụ sở tòa án cũng phải hạn chế và bảo đảm được sự an toàn, nghiêm túc, bảo đảm thuận lợi cho các bên không thể chọn địa điểm tiến hành hòa giải đối thoại tại các điểm không phù hợp như quán cà phê, nhà hàng, nhà nghỉ hoặc những địa điểm khác không bảo đảm tính nghiêm túc, dễ gây phản cảm.
Về tiêu chuẩn hòa giải viên, đại biểu Tô Văn Tám, đoàn Kon Tum kiến nghị xem xét lại quy định chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ hòa giải viên và điều kiện về thời gian kinh nghiệm đối với luật sư, chuyên gia.
Hòa giải viên cũng không phải là một chức danh tư pháp, do vậy không nên đặt vấn đề bổ nhiệm lại, miễn nhiệm. Về tiêu chuẩn hòa giải viên thì dự thảo có hai quy định đáng lưu ý. Thứ nhất là có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ hòa giải. Tôi nghĩ nên xem xét lại quy định này, bởi vì chúng ta cần phải thu hút những người có kinh nghiệm trong hưu trí, trong các những người có uy tín ở trong các cộng đồng làng xã và đặc biệt vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Nên đặt vấn đề là sau khi công nhận rồi thì bồi dưỡng nghiệp vụ cho họ. Cái thứ hai nữa là đối với luật sư thì những người có kinh nghiệm phải có kinh nghiệm ít nhất 10 năm thì tôi thấy hơi dài, cần nên rút lại có thể 3 năm hoặc 5 năm gì đấy.
Các đại biểu cũng đề nghị quy định rõ thời gian tổ chức phiên họp ghi nhận kết quả hòa giải, đối thoại, không tính vào thời gian 20 ngày của thời hạn hòa giải, đối thoại để thống nhất trong thực hiện và bảo đảm tính khả thi. Về trình tự, phân công, xử lý đơn khởi kiện, đơn yêu cầu tại tòa án, các ý kiến đại biểu đề nghị cân nhắc quy định rõ các trình tự thủ tục này để bảo đảm sự tự nguyện của các bên ngay từ đầu, hoặc lựa chọn cơ chế hòa giải, đối thoại tại tòa án, hoặc lựa chọn thủ tục giải quyết vụ việc theo quy định của Bộ Luật Tố Tụng Dân Sự, Luật Tố Tụng Hành Chính.
Thưa quý vị, chiều nay Quốc hội nghe báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý và biểu quyết thông qua các dự án luật và 3 nghị quyết quan trọng. Trong đó đáng chú ý là đã thông qua nghị quyết về báo cáo nghiên cứu khả thi dự án đầu tư xây dựng cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1. Phản ánh của phóng viên Minh Long và Kim Thanh.
Với đa số phiếu tán thành, Quốc hội đã biểu quyết và thông qua toàn bộ luật lực lượng dự bị động viên. Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 7 năm 2020. Đối với luật chứng khoán sửa đổi, Quốc hội đã biểu quyết thông qua điều 20 về báo cáo tài chính, điều 30 về chào bán chứng khoán riêng lẻ, điều 43 về mô hình và tổ chức của Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam và toàn bộ luật chứng khoán sửa đổi gồm 10 chương và 135 điều. Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 1 năm 2021. Quốc hội cũng đã thông qua dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật kiểm toán nhà nước. Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 7 năm 2020. Tiếp đó, các đại biểu đã biểu quyết thông qua nghị quyết về báo cáo nghiên cứu khả thi dự án đầu tư xây dựng cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1, nghị quyết về khoanh tiền nợ thuế, xóa tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp đối với người nộp thuế không còn khả năng nộp ngân sách nhà nước và nghị quyết phê chuẩn chủ trương đầu tư dự án hồ chứa nước CAPEX, huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận. Đáng chú ý là trước khi Quốc hội biểu quyết thông qua, chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Vũ Hồng Thanh trình bày báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo nghị quyết về báo cáo nghiên cứu khả thi dự án xây dựng cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1. Theo chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Quốc hội, một trong những vấn đề đáng quan tâm tại báo cáo nghiên cứu khả thi dự án sân bay quốc tế Long Thành trình Quốc hội tại kỳ họp lần này chính là việc chính phủ đề xuất giao Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam ACV là nhà đầu tư thực hiện dự án. Chính phủ cũng đề nghị Quốc hội sẽ thông qua đề xuất này để đảm bảo tính minh bạch, khách quan và giảm thủ tục, thời gian thực hiện dự án. Tuy nhiên, đánh giá về vấn đề này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội nhấn mạnh Quốc hội sẽ không quyết định nhà đầu tư nào làm sân bay quốc tế Long Thành, mà theo luật thuộc thẩm quyền của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng yêu cầu dự án này phải sử dụng vốn nhà đầu tư, không bảo lãnh Chính phủ.
Ngày mai, ngày làm việc cuối cùng của kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa 14, buổi sáng Quốc hội sẽ thảo luận ở hội trường về dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật xây dựng, biểu quyết thông qua nghị quyết về công tác tư pháp, nghị quyết về thí điểm không tổ chức hội đồng nhân dân tại các phường thuộc quận, thị xã của thành phố Hà Nội, nghị quyết phê chuẩn hiệp ước bổ sung hiệp ước hoạch định biên giới quốc gia năm 1985 và hiệp ước bổ sung năm 2005 giữa Việt Nam và Campuchia. Nghị định thư phân giới cắm mốc biên giới trên đất liền giữa Việt Nam và Campuchia. Sau đó, Quốc hội họp phiên bế mạc, biểu quyết thông qua nghị quyết về kết quả giám sát chuyên đề về việc thực hiện chính sách pháp luật về phòng cháy chữa cháy giai đoạn từ năm 2014 đến năm 2018. Nghị quyết về chất vấn và trả lời chất vấn. Nghị quyết kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa 14, trong đó có nội dung về việc cho lùi thời gian thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản và khai thác tài nguyên nước. Việc sử dụng 20% kinh phí kết dư Quỹ Khám bệnh, Chữa bệnh, Bảo hiểm Y tế của năm 2015. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu bế mạc kỳ họp. Phiên bế mạc được phát thanh và truyền hình trực tiếp. Tin chúng tôi vừa cập nhật từ phóng viên Lê Tuyết. Chiều tối nay tại nhà Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổ chức hội nghị triển khai nghị quyết của Quốc hội phê duyệt đề án tổng thể phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn từ năm 2021 đến năm 2030. Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nhấn mạnh, quan điểm xuyên suốt bao trùm của đề án đầu tư cho vùng dân tộc thiểu số miền núi là đầu tư cho phát triển bền vững, phát huy tiềm năng lợi thế của vùng, tạo cơ chế chính sách cho tập trung nguồn lực, đồng thời động viên, hướng dẫn để đồng bào mình vươn lên, ứng dụng tiến bộ khoa học vào sản xuất và cuộc sống, không cam chịu đói nghèo.
Chủ tịch Quốc hội cho rằng, tuy đang trong kỳ họp, nhưng với tinh thần khẩn trương, đúng pháp luật, với sự chuẩn bị chu đáo, phối hợp với Chính phủ, Hội đồng Dân tộc của Quốc hội, Ủy ban Dân tộc, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Tổng thư ký Quốc hội đã tổ chức công bố nghị quyết của Quốc hội về nội dung này. Đây là một nét mới trong hoạt động của Quốc hội, đồng thời cũng là diễn đàn quan trọng nhân dịp kỷ niệm ngày truyền thống vinh quang của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tôn vinh sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc.
Chúng ta khẳng định việc ban hành một nghị quyết về nội dung quan trọng này là một quyết định đúng chủ trương, đường lối của Đảng và đúng hiến pháp để tiếp tục thực hiện cái lời dặn của Bác Hồ đối với công tác dân tộc, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số ở vùng rẻo cao, miền núi, biên giới và khu căn cứ cách mạng. Để ai cũng có thể có cơm ăn, có áo mặc, ai cũng được học hành từng bước để có thể đi lên vững chắc. Và chúng ta làm sao để cho miền núi tiến kịp miền xuôi, đồng bào ngày càng có cuộc sống ấm no, hạnh phúc. Và việc Quốc hội có chủ trương cùng với Chính phủ hệ thống lại, tích hợp lại tất cả các cái chính sách đã ban hành nhằm tập trung cho cái việc đầu tư phát triển có trọng tâm, trọng điểm, tránh dàn trải, phân tán, hiệu quả thấp.
Chính vì lẽ đó, từ đổi mới cách ra nghị quyết, Quốc hội đã chỉ rõ phạm vi đối tượng điều chỉnh, rõ quan điểm xuyên suốt bao trùm của đề án, đầu tư cho vùng dân tộc thiểu số miền núi là đầu tư cho phát triển bền vững, phát huy tiềm năng lợi thế của vùng, tạo cơ chế chính sách để tập trung nguồn lực, đồng thời động viên hướng dẫn để đồng bào vươn lên, ứng dụng tiến bộ khoa học vào sản xuất và cuộc sống, không cam chịu, đói nghèo. Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, nghị quyết đã chỉ rõ các chỉ tiêu, những trọng tâm, trọng điểm cần ưu tiên. Mục tiêu của chương trình này được ban hành tránh chồng chéo, trùng lắp, thất thoát, lãng phí và minh bạch cho việc thanh tra, kiểm tra, giám sát. Đây cũng là một nội dung thiết thực thực hiện bộ công cụ tự đánh giá thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững mà Liên Hợp Quốc và Liên minh Nghị viện Thế giới đã xác định chọn Việt Nam làm điểm. Chủ tịch Quốc hội đề nghị Chính phủ sớm hoàn thiện chương trình hành động thực hiện nghị quyết và các văn bản quy phạm pháp luật sớm được đi vào thực tiễn, hướng dẫn các bộ ngành, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trong cả nước triển khai thực hiện thắng lợi nghị quyết của Quốc hội. Hội đồng dân tộc của Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội, các đoàn đại biểu Quốc hội, các đại biểu Quốc hội sẽ tiếp xúc cử tri, tuyên truyền, vận động, giám sát việc thực hiện nghị quyết của Quốc hội về dân tộc, công tác dân tộc trong thời kỳ mới.
Mời quý vị và các bạn nghe tiếp chương trình Thời sự chiều của Đài Tiếng nói Việt Nam. Sáng nay, Bộ Công Thương tổ chức phiên đấu giá quyền sử dụng hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường năm 2019. Có hơn 26% số lượng đường được đấu giá thành công trong tổng số lượng đường được đưa ra đấu giá quyền. Theo đó, đã có 11.000 tấn đường tinh luyện trên tổng số 30.000 tấn mặt hàng này được 6 doanh nghiệp trúng đấu giá với giá cao nhất là 2.850.000 đồng một tấn. Có 2 doanh nghiệp trúng đấu giá 15.000 tấn đường thô với giá 2.450.000 đồng một tấn trên tổng số 68.000 tấn mặt hàng này. Sáng nay, Bộ Tài chính phối hợp với Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam tổ chức hội nghị đối thoại về chính sách và thủ tục hành chính thuế hải quan năm 2019. Tin của phóng viên Trung Hiếu.
Tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Xuân Hà nhìn nhận, với thực tiễn đa dạng sôi động và đổi mới nhanh chóng như hiện nay, thì việc áp dụng các quy định của chính sách và thủ tục hành chính về thuế và hải quan không tránh khỏi phát sinh vướng mắc khó khăn. Vì vậy, Bộ Tài chính luôn sẵn sàng lắng nghe, chia sẻ những ý kiến đóng góp từ phía các doanh nghiệp để tiếp tục hoàn thiện chính sách.
Trong thời gian tới, thì Bộ Tài chính chúng tôi sẽ tiếp tục khẩn trương xây dựng trình Chính phủ ban hành các nghị định hướng dẫn về luật quản lý thuế số 38, là tổng số là có 5 cái nghị định cần phải được Chính phủ ban hành. Và Bộ Tài chính cũng sẽ ban hành kịp thời sửa đổi các thông tư và các văn bản nội dung liên quan đến luật quản lý thuế và lĩnh vực hải quan thuộc thẩm quyền của Bộ Tài chính mà được Chính phủ giao hướng dẫn. Và khoảng là 9 cái thông tư sẽ được ban hành. Đồng thời sẽ tiếp tục thực hiện cải cách thủ tục hành chính, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho hoạt động sản xuất kinh doanh chính đáng của các doanh nghiệp.
Về cải cách thủ tục hành chính, cơ quan thuế hải quan đang tiếp tục triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý thuế hải quan. Đến nay đã có 99,87% doanh nghiệp kê khai thuế điện tử. Hệ thống hải quan điện tử đã được triển khai ở 100% các đơn vị thuộc Tổng cục Hải quan. Cơ quan thuế, cơ quan hải quan đã thực hiện đồng bộ thông suốt cơ chế một cửa liên thông, tạo thuận lợi cho người nộp thuế, người khai hải quan.
Tiếp tục thông tin về việc tìm kiếm 6 thuyền viên tàu cá Việt Nam mất tích tại Hàn Quốc. Đã 8 ngày trôi qua sau khi tàu cá 29 tấn của Hàn Quốc bị cháy khiến 12 người gặp nạn trên vùng biển phía tây đảo Jeju, miền nam Hàn Quốc. Công tác tìm kiếm thuyền viên mất tích vẫn được cơ quan chức năng Hàn Quốc phối hợp với Ban Quản lý Lao động Việt Nam tại nước này triển khai. Tuy nhiên đến nay vẫn chưa thuyền viên nào được tìm thấy. Phóng viên Hà Nam thông tin.
Bà Trần Thị Vân Hà, trưởng phòng thông tin và truyền thông, Cục Quản lý Lao động Ngoài nước, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội cho biết.
Theo thông tin từ Ban Quản lý Lao động Việt Nam tại Hàn Quốc thì cho đến nay các cơ quan chức năng phía bạn cũng chưa thông báo là đã dừng tìm kiếm. Mặc dù là thời tiết vẫn xấu và công tác tìm kiếm vẫn gặp khó khăn, tuy nhiên cho đến nay các cơ quan chức năng của bạn vẫn đang nỗ lực cố gắng hết sức để tìm kiếm các thuyền viên mất tích cả người Việt Nam và Hàn Quốc.
Nhằm tạo điều kiện để người nhà các thuyền viên có thể sang Hàn Quốc phối hợp tìm kiếm con em mình. Trong những ngày qua, cơ quan chức năng hai nước đã hỗ trợ các gia đình làm visa, mua vé máy bay cũng như có hỗ trợ để làm các thủ tục cần thiết khác. Dự kiến đêm nay, người nhà các thuyền viên sẽ bay sang Hàn Quốc để phối hợp tìm kiếm các thuyền viên. Trước đó, như tin đã đưa, sáng ngày 19 tháng 11 theo giờ địa phương, tàu cá Đê Sung bị cháy khiến 12 người gặp nạn, gồm 6 người Hàn Quốc và 6 người Việt Nam. Hậu quả, một người Hàn Quốc đã thiệt mạng và những người còn lại mất tích.
Hôm nay, Tòa án Nhân dân tỉnh Bạc Liêu mở phiên tòa xét xử sơ thẩm bị cáo Nguyễn Chí Vững về tội làm, tàng trữ, phát tán, tuyên truyền thông tin, tài liệu nhằm chống phá nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, theo quy định tại khoản 1, điều 117 Bộ Luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017. Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Nguyễn Chí Vững 6 năm tù giam và 2 năm quản thúc tại địa phương.
Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Bạc Liêu, Cơ quan An ninh Điều tra Công an tỉnh Bạc Liêu đã chứng minh Nguyễn Chí Vững sinh năm 1981 tại tỉnh Cà Mau, cư trú tại ấp Lung Chim, xã Định Thành, huyện Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu, tạo lập nhiều tài khoản Facebook phát trực tiếp, đồng thời tham gia các nhóm kín, làm tàng trữ, phát tán, tuyên truyền thông tin tài liệu nhằm chống phá nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Tại phiên xét xử, bị cáo Nguyễn Chí Vững đã thừa nhận hành vi phạm tội của bản thân. Nói lời sau cùng, bị cáo Nguyễn Chí Vững bày tỏ ăn năn hối cải và mong hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt.
Những ngày gần đây, mạng xã hội Facebook xuất hiện nhiều tin đồn liên quan đến việc 200 hectare đất trên núi Hải Vân rơi vào tay người Trung Quốc. Những thông tin này dù chưa có cơ sở và chưa được kiểm chứng nhưng vẫn được dân mạng chia sẻ nhanh chóng và gây xôn xao dư luận. Tại hội nghị giao ban báo chí tháng 11, ông Nguyễn Thái Sơn, trưởng ban tuyên giáo tỉnh ủy Thừa Thiên Huế khẳng định sẽ xử lý nghiêm trường hợp tung tin thất thiệt.
Lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, vào năm 2013, một dự án mang tên khu du lịch nghỉ dưỡng quốc tế Wonsai Huế được Ban Quản lý Khu Kinh tế Chân Mây Lăng Cô cấp giấy chứng nhận đầu tư cho công ty cổ phần Thế Diệu thuộc công ty trách nhiệm hữu hạn Wonsai Hồng Kông đăng ký đầu tư tại Thừa Thiên Huế từ tháng 10 năm 2013. Dự kiến khoảng 200 hectare đất tại Cửa Khèm thuộc khu vực núi Hải Vân được giao cho công ty này để triển khai dự án trong vòng 50 năm. Tổng vốn đầu tư khoảng 250 triệu đô la Mỹ. Tuy nhiên, vào năm 2014, Ủy ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế dừng thực hiện dự án này do nhận thấy dự án nếu triển khai sẽ ảnh hưởng đến an ninh quốc phòng.
Tại hội nghị thông tin báo chí do Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội tổ chức chiều nay, Ủy ban Nhân dân huyện Mê Linh đã thông tin cụ thể về tình hình học sinh nghỉ học trong những ngày qua do phụ huynh phản đối dự án công viên tưởng niệm Thiên đường Thanh Tước.
Đến thời điểm này, vẫn còn hơn 2.000 học sinh ở cả hai cấp mầm non, tiểu học, trung học cơ sở của hai xã Thanh Lâm và Tam Đồng nghỉ học. Lý do học sinh nghỉ học là do phụ huynh phản đối, gây sức ép không đồng ý triển khai dự án công viên tưởng niệm Thiên đường Thanh Tước. Sự việc đã kéo dài từ ngày 14 tháng 11 đến nay và đây là thời điểm số học sinh nghỉ học nhiều nhất. Ông Hoàng Anh Tuấn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Mê Linh cho biết.
Hiện nay thống nhất theo cái kiến nghị của huyện và các sở ban ngành liên quan tạm dừng cái việc tổ chức cắm mốc giới và bàn giao mốc giới cho chủ đầu tư đối với cái dự án này. Và đi cùng với cái việc mà tạm dừng này thì các sở ban ngành thành phố giao cho huyện sẽ tiếp tục tổng hợp, phân loại, báo cáo với các cấp có thẩm quyền để xem xét các kiến nghị của nhân dân về cái dự án này. Huyện và các ngành của thành phố rà soát lại toàn bộ các cái quy trình, cái hồ sơ, thủ tục của cái việc mà triển khai thực hiện dự án. Trên cơ sở đó thì sẽ báo cáo để thành phố sẽ xem xét.
Tiếp theo là một số thông tin thời tiết.
Không khí lạnh đã ảnh hưởng đến hầu hết khu vực Bắc Bộ. Tuy nhiên, do cường độ không khí lạnh chưa mạnh nên vùng đồng bằng, trong đó có thủ đô Hà Nội, chỉ lành lạnh. Trời nhiều mây, nhiệt độ ban ngày cao nhất quanh mức 21-26 độ, tối và đêm còn 17-18 độ. Ngày mai, không khí lạnh tăng cường mạnh hơn, nhiệt độ giảm tiếp, ngày sẽ lạnh, đêm chuyển rét. Từ đầu tháng 12, không khí lạnh mạnh sẽ tràn xuống, khiến miền Bắc chuyển rét cả ngày. Nhiệt độ về đêm có thể xuống dưới 12 độ, ban ngày chỉ khoảng 20-22 độ. Khu vực Trung Bộ mưa dông, từ Nghệ An đến Bình Định lưu ý sẽ có những điểm mưa to. Còn tại khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ vẫn nắng nhiều, riêng thành phố Hồ Chí Minh đề phòng chiều cường gây ngập úng.
Chuyển sang phần tin thế giới, chính phủ Hàn Quốc ngày hôm nay lần đầu tiên cáo buộc Triều Tiên vi phạm thỏa thuận quân sự khi Triều Tiên tập trận bắn đạn thật gần khu vực biên giới biển giữa hai miền.
Trước đó, truyền thông nhà nước Triều Tiên đưa tin rằng nhà lãnh đạo Kim Jong Un đã ra lệnh tập trận trong chuyến thăm tới đảo Chang-rin ở Hoàng Hải gần biên giới hai miền. Ông Kim Jong Un đã tới đảo để thị sát quân đội. Phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Hàn Quốc khẳng định các cuộc tập trận này vi phạm thỏa thuận mà hai miền Triều Tiên vẫn tuân thủ cho tới nay, kêu gọi Triều Tiên tuân thủ thỏa thuận và lập tức ngừng tất cả các hành động quân sự tại khu vực biên giới có thể làm gia tăng căng thẳng.
Châu Âu vừa phát động cuộc chiến toàn cầu chống tổ chức Nhà nước Hồi giáo IS trên không gian mạng sau khi đánh bại tổ chức này tại Iraq và Syria. Ngay trong những ngày đầu tiên chiến dịch, cảnh sát châu Âu đã ngăn chặn thành công việc phát tán hàng nghìn nội dung thù địch trên mạng Internet. Phóng viên Thu Hoài thông tin.
Cảnh sát 11 nước châu Âu vừa phối hợp với cơ quan cảnh sát châu Âu Europol thực hiện thành công chiến dịch chống IS trên mạng Internet nhằm vào khoảng 26.000 tài khoản, website và kênh liên lạc của IS. Đây là một đòn mạnh nữa giáng vào nỗ lực của nhóm khủng bố này nhằm gieo rắc và truyền bá tư tưởng cực đoan trên toàn cầu. Theo Europol, cơ quan này đã làm việc với những ông lớn truyền thông như Google, Instagram, Twitter và đặc biệt là Telegram và đã thu giữ được một lượng lớn băng ghi hình tuyên truyền, các ấn phẩm về những tài khoản truyền bá chủ nghĩa khủng bố và bạo lực. Phát biểu từ La Hay, Hà Lan, người phát ngôn cơ quan công tố Bỉ Erik van der Sip tuyên bố IS đã bị mất sân trên Internet.
IS sẽ không còn hiện diện trên Internet nữa và chúng ta sẽ sớm thấy điều này. Bên cạnh các hoạt động quân sự trên chiến trường ở Syria và Iraq hay các hoạt động tấn công khủng bố nhằm vào lãnh thổ châu Âu, IS cũng tiến hành một trận chiến lớn trên không gian mạng.
Chắc hẳn chưa ai quên vụ tấn công khủng bố cướp đi sinh mạng của 49 người tại hai thánh đường Hồi giáo ở trung tâm và ngoại ô thành phố Christchurch, New Zealand hồi đầu năm. Vụ khủng bố gây bàng hoàng toàn thế giới không chỉ vì số lượng thương vong mà còn bởi cách nó được thực hiện. Tên khủng bố lan truyền bản kế hoạch dài 87 trang trên mạng xã hội Twitter và phát đoạn băng dài 17 phút trực tiếp ghi lại thời điểm thực hiện. Tất cả đều được giúp sức bởi mạng xã hội. Trong vài năm gần đây, các chính phủ trên thế giới, đặc biệt là Mỹ và các nước phương Tây, đã tăng cường các biện pháp nhằm chấn áp hoạt động tuyên truyền trên trực tuyến của các phần tử cực đoan. Như tại Australia, các công ty quản lý mạng xã hội và chủ trang web sẽ bị phạt nặng về tài chính và thậm chí là bị bỏ tù nếu không xóa bỏ ngay lập tức các nội dung bạo lực. Còn tại Đức, chính phủ nước này cũng buộc các công ty mạng xã hội phải nhanh chóng xóa bỏ các nội dung phạm pháp như các bài viết có nội dung thù địch, ấu dâm, các nội dung có liên quan tới khủng bố và các thông tin sai sự thật trên mạng thông tin của họ.
Nhân ngày quốc tế loại bỏ bạo lực đối với phụ nữ ngày 25 tháng 11, chính phủ Pháp đã công bố hàng loạt biện pháp đấu tranh chống tình trạng bạo lực đối với phụ nữ nói chung và bạo hành gia đình nói riêng. Đây cũng là kết quả của hơn 2 tháng nước Pháp tổ chức các cuộc thảo luận ở quy mô quốc gia vì tình trạng bạo hành gia đình gia tăng, khiến hơn 130 phụ nữ thiệt mạng từ đầu năm đến nay. Phóng viên Huỳnh Điệp, thường trú tại Pháp, đưa tin.
Cuối tháng 8, đầu tháng 9 vừa qua, nước Pháp sôi sục vì các cuộc biểu tình phản đối tình trạng bạo hành gia đình và giết hại phụ nữ. Tính đến đầu tháng 9, khoảng 100 phụ nữ đã bị chồng, chồng cũ hoặc bạn trai giết hại. Con số này tính đến giữa tháng 11 năm 2019 là 130 người. Chính phủ Pháp vào thời điểm đó đã phải tạm thời công bố nhiều giải pháp, đồng thời tổ chức tham vấn trên toàn quốc nhằm tìm ra các giải pháp bền vững cho tình trạng này. Theo đúng kế hoạch, đợt tham vấn quốc gia về tình trạng bạo hành gia đình, bạo lực đối với phụ nữ được tổng kết vào ngày 25 tháng 11 năm 2019 nhân ngày quốc tế loại bỏ bạo lực đối với phụ nữ. Phát biểu trước truyền thông, Thủ tướng Pháp Edouard Philippe đã công bố khoảng 50 giải pháp là kết quả của hàng loạt các cuộc tham vấn ở các cấp độ trên toàn quốc trong thời gian hơn 2 tháng vừa qua. Trong thời gian tới, nước Pháp sẽ tăng ngân sách cho cuộc đấu tranh bình đẳng giới với số kinh phí dự kiến là hơn 1 tỷ euro, trong đó khoảng 360 triệu euro sẽ được dành cho cuộc chiến chống bạo hành gia đình. Các khoản kinh phí này sẽ giúp triển khai các biện pháp cụ thể như tăng cường quân số, đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ cho lực lượng cảnh sát chuyên trách các vấn đề xã hội, bố trí thêm các chỗ ở tạm thời để tiếp nhận những nạn nhân của bạo hành gia đình, hay đầu tư cho công tác đào tạo đối với đội ngũ giảng viên, giáo viên nhằm nâng cao nhận thức, nâng cao hiệu quả cho cuộc chiến chống bạo hành gia đình ngay từ trong môi trường giáo dục. Các biện pháp do chính phủ Pháp công bố ngày 25 tháng 11 nhận được sự hưởng ứng và đánh giá tích cực. Quốc vụ khanh phụ trách vấn đề bình đẳng giới, bà Marlene Schiappa cho rằng:
Tôi nhận thấy đây là lần đầu một chính phủ tập trung bàn luận về chủ đề này. Tiếp theo, chính phủ đã kết hợp 11 nhóm với sự tham gia của 4.500 thành viên là các chuyên gia và thành viên gia đình các nạn nhân. Quá trình này đã giúp xây dựng khoảng 50 biện pháp rất mạnh tay mà Thủ tướng Edouard Philippe vừa mới công bố.
13 binh sĩ Pháp đã thiệt mạng trong một vụ tai nạn máy bay tại Mali. Phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại Pháp đưa tin.
Theo thông cáo được phát đi vào sáng ngày 26 tháng 11, Phủ Tổng thống Pháp cho biết 13 binh sĩ nước này đã thiệt mạng sau khi hai chiếc trực thăng của quân đội Pháp va chạm với nhau tại Mali. Vụ việc xảy ra khi lực lượng Pháp đang tiến hành chiến dịch quân sự chống các phần tử cực đoan tại đây. Trong thông cáo, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron bày tỏ nỗi buồn sâu sắc và ca ngợi sự dũng cảm, hy sinh vì nước Pháp của 13 binh sĩ này trong cuộc chiến chống khủng bố tại khu vực Sahel. Vụ việc xảy ra tại một khu vực phía đông nam của Mali, nơi mà các binh sĩ Pháp cùng quân đội Mali tiến hành các chiến dịch quân sự chống khủng bố từ nhiều tuần qua. Vụ tai nạn này nâng tổng số binh sĩ Pháp thiệt mạng tại khu vực Sahel lên con số 28 người kể từ năm 2013. Lần gần nhất một binh sĩ Pháp thiệt mạng là vào đầu tháng 10 vừa qua, cũng tại khu vực này của Mali.
Theo số liệu cập nhật mới nhất, trận động đất mạnh 6,4 độ Richter xảy ra sáng nay tại Albany đã làm ít nhất 6 người thiệt mạng và 325 người bị thương.
Tổng thống Albany cho biết tình hình ở thị trấn Thuman, nơi gần tâm chấn động đất nhất rất nghiêm trọng. Lực lượng cứu hộ đang tích cực đưa những người bị mắc kẹt ra khỏi đống đổ nát. Nhà chức trách thông báo trận động đất đã gây ra hàng loạt dư chấn, đồng thời khuyến cáo người dân ở những khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất không ở trong nhà. Trước đó vào tháng 9, trận động đất mạnh 5,6 độ Richter tại Albany cũng đã làm khoảng 500 nhà dân hư hại, phá hủy hoàn toàn một số căn nhà khác.
Thời sự tiếng nói Việt Nam.
Thông tin nhanh,
bình luận sâu,
tương tác đa chiều.
Thưa quý vị và các bạn, như đã giới thiệu, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc vừa có bài viết với tựa đề "Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nhằm khai thông, giải phóng tối đa, huy động và sử dụng có hiệu quả mọi nguồn lực, tạo động lực mới đưa đất nước phát triển nhanh, bền vững". Đài Tiếng Nói Việt Nam xin lược trích một số nội dung chính trong bài viết của Thủ tướng.
Bất cứ quốc gia dân tộc nào muốn trở nên thịnh vượng đều phải huy động và sử dụng có hiệu quả mọi nguồn lực để phục vụ cho phát triển. Đối với Việt Nam, để hoàn thành tốt các mục tiêu Đại hội 12 của Đảng đã đề ra và tạo nền tảng vững chắc đưa đất nước phát triển nhanh, bền vững trong thập niên tới, đòi hỏi chúng ta phải tiếp tục đổi mới tư duy cũng như hành động một cách quyết liệt nhằm khai thông, giải phóng tối đa, huy động và sử dụng có hiệu quả mọi nguồn lực. Thực tiễn hơn 3 thập niên đổi mới đất nước cho thấy, mỗi khi nguồn lực của đất nước được giải phóng tối đa và sử dụng có hiệu quả thì tạo được thành tựu bứt phá trong phát triển. Ngược lại, những thời điểm nguồn lực không được khai thông, các tiềm năng lợi thế không được phát huy đầy đủ, khi đó nền kinh tế bị rơi vào trì trệ, suy giảm động lực phát triển. Thực hiện nghị quyết Đại hội 12 của Đảng với hành trình hơn 2/3 chặng đường của toàn bộ nhiệm kỳ, chúng ta đã hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu đề ra. Tốc độ tăng trưởng kinh tế luôn thuộc top đầu các nước trong khu vực và thế giới. Mức sống và chất lượng sống của nhân dân được nâng lên rõ rệt, sức mạnh tổng hợp quốc gia được tăng cường, tạo thế và lực mới đưa đất nước hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng. Thời gian còn lại của nhiệm kỳ đang dần rút ngắn, tình hình thế giới và khu vực lại biến động phức tạp khó lường. Vì vậy, chúng ta không được chủ quan, tự mãn với thành tích đạt được, phải tiếp tục đổi mới mạnh mẽ cơ chế, chính sách để khai thông, giải phóng tối đa, huy động và sử dụng có hiệu quả mọi nguồn lực, phát huy đầy đủ các động lực vật chất và tinh thần, tạo sức bật mới để hoàn thành thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ toàn nhiệm kỳ và tạo nền tảng vững chắc đưa đất nước phát triển nhanh, bền vững trong thập niên tới. Để thực hiện tốt nhiệm vụ tổng thể đó, cần tập trung vào các định hướng lớn sau đây. 1. Tiếp tục đổi mới mô hình tăng trưởng gắn với cơ cấu lại nền kinh tế, xác định đúng các hướng lựa chọn ưu tiên để khai thác và giải phóng tối đa, huy động sử dụng có hiệu quả các loại nguồn lực gắn với phát triển ngành nghề mới trên cơ sở nắm bắt tận dụng tối đa cơ hội mở ra từ cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư 4.0. Việc tận dụng được thành tựu của cách mạng công nghiệp lần thứ tư sẽ cho phép biến nhiều nguồn tài nguyên từ dạng tiềm năng trở thành động năng cho phát triển, như năng lượng mặt trời, năng lượng gió, năng lượng hải lưu, năng lượng sóng biển, năng lượng địa nhiệt, năng lượng sinh khối, cũng như các tài nguyên sinh vật và tài nguyên phi sinh vật khác. Cách mạng công nghiệp lần thứ tư còn cho phép chúng ta biến những yếu tố trước đây là phế thải như nước thải, rác thải rắn, khí thải carbon, trở thành nguồn đầu vào cho phát triển công nghiệp môi trường, từng bước hình thành nền kinh tế tuần hoàn thay thế cho nền kinh tế tuyến tính, vốn gây nhiều hệ lụy khiến khả năng chịu tải của môi trường vượt quá ngưỡng cân bằng trước sức sản xuất và tiêu thụ gia tăng cấp số nhân của con người. Cách mạng công nghiệp lần thứ tư đang thúc đẩy hình thành nền kinh tế số, mà ở đó tài nguyên số đóng vai trò cốt lõi cho phát triển và khai thác hạ tầng số, thị trường số, dịch vụ số, tạo nên những mô hình sản xuất kinh doanh hoàn toàn mới, vượt khỏi quy luật kinh doanh thông thường. Trí tuệ nhân tạo, Internet kết nối vạn vật, vật liệu thông minh, người máy thế hệ mới được ứng dụng phổ biến, làm cho lao động giá rẻ đang mất dần lợi thế cạnh tranh. Chuyển sang mô hình tăng trưởng dựa trên sử dụng có hiệu quả nguồn lực tổng hợp, trước hết là dựa vào tri thức và khoa học công nghệ, không thể tiến hành nóng vội, chủ quan, bất chấp trình độ phát triển, mà phải bằng các giải pháp khả thi, lộ trình phù hợp, tính toán đầy đủ các điều kiện kèm theo. Phải nắm vững quan điểm chủ trương của Đảng, đổi mới mô hình tăng trưởng theo hướng chú trọng và ngày càng dựa nhiều hơn vào các nhân tố thúc đẩy tăng năng suất lao động, sử dụng hiệu quả các nguồn lực, đặc biệt là phát huy tinh thần yêu nước, lòng tự hào, tự tôn dân tộc, chí sáng tạo của con người Việt Nam và thành tựu khoa học công nghệ của nhân loại. Mọi tiềm năng, lợi thế của các ngành, lĩnh vực, các địa phương và cả nước. 2. Tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn, bảo đảm cho nguồn lực tự nhiên, đất đai, nước, khoáng sản được khai thông, giải phóng tối đa, vận hành thông suốt, phân bổ và sử dụng có hiệu quả theo cơ chế thị trường để phục vụ cho trước mắt và tính toán cả dự trữ cho tương lai. Cần nhìn thẳng vào thực tế và khách quan rằng, nhiều nguồn lực của nước ta vẫn chưa được sử dụng có hiệu quả. Không ít nguồn lực ở dạng tiềm năng chưa chuyển thành động năng, chậm được vốn hóa để đưa vào phục vụ sản xuất. Cơ chế phân bổ nguồn lực còn nhiều bất cập, làm cho chủ thể có khả năng sử dụng hiệu quả nguồn lực, nhiều khi thiếu cơ hội tiếp cận, còn chủ thể nắm giữ nguồn lực lại sử dụng kém hiệu quả, gây lãng phí. Để khai thông, giải phóng tối đa các nguồn lực, trong những năm tới, cần nắm vững và quán triệt sâu sắc quan điểm Đại hội 12 của Đảng đã đề ra là thị trường đóng vai trò chủ yếu trong huy động và phân bổ có hiệu quả các nguồn lực phát triển, là động lực chủ yếu để giải phóng sức sản xuất. Các nguồn lực nhà nước được phân bổ theo chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phù hợp với cơ chế thị trường. Ở nước ta, cần xuất phát từ thực tiễn và trình độ phát triển của nền kinh tế mà sử dụng hợp lý, linh hoạt các công cụ quản lý của nhà nước, chiến lược, kế hoạch, quy hoạch, chính sách tiền tệ và chính sách tài khóa, cũng như các nguồn lực vật chất của nhà nước, để can thiệp, điều tiết thị trường, bảo đảm các mục tiêu, định hướng phát triển. Trong đó, các nguồn lực vật chất của kinh tế nhà nước có vai trò đặc biệt quan trọng, cần phải được khai thông, giải phóng tối đa, sử dụng có hiệu quả, phù hợp với cơ chế thị trường. Phải đổi mới căn bản công tác quy hoạch, kế hoạch sử dụng các nguồn tài nguyên để kích hoạt sức mạnh của thị trường phân bổ nguồn lực, hướng vào giải quyết các mục tiêu của nhà nước với tính liên thông giữa kế hoạch ngắn hạn, trung hạn với tầm nhìn dài hạn, giữa phục vụ cho các mục tiêu quốc phòng an ninh và sản xuất kinh doanh, giữa phục vụ cho yêu cầu trước mắt và dự trữ. Coi trọng nghiên cứu, đánh giá các nguồn tài nguyên sinh vật và phi sinh vật biển, tài nguyên trong không gian, tài nguyên trong lòng đất. Trước đây ít được chú ý, nhưng với thành tựu khoa học công nghệ lại trở thành nguồn lực phục vụ cho chuyển đổi mô hình tăng trưởng. 3. Đổi mới mạnh mẽ cơ chế, chính sách để huy động tốt hơn nguồn lực ngoài nhà nước, nâng cao hiệu quả đầu tư công và hoạt động kinh doanh vốn nhà nước. Muốn huy động và sử dụng có hiệu quả nguồn lực xã hội, phải quán triệt đầy đủ, sâu sắc quan điểm thị trường đóng vai trò chủ yếu trong phân bổ nguồn lực và phát triển kinh tế tư nhân là một động lực quan trọng của nền kinh tế. phải đẩy mạnh cải cách hành chính, cắt giảm các loại giấy phép con, cải cách mức thuế và thủ tục đăng ký của doanh nghiệp, thủ tục đăng ký hải quan, quyết liệt loại trừ tình trạng nhũng nhiễu đối với doanh nghiệp, áp dụng các khâu công nghệ có thể thay thế con người trong đăng ký, cấp giấy phép để minh bạch hóa, giảm thiểu tham nhũng vật. Hoàn thiện thể chế, cơ chế để doanh nghiệp có điều kiện huy động nguồn lực tài chính trên thị trường cổ phiếu, thị trường trái phiếu doanh nghiệp, bổ sung cho kênh huy động nguồn lực tài chính qua hệ thống tín dụng ngân hàng đang chịu nhiều áp lực. Hỗ trợ phát triển theo ngành hàng sản xuất của kinh tế tư nhân thay thế cho chính sách chung chung đối với kinh tế tư nhân như hiện nay, không phân biệt ngành hàng và quy mô sản xuất. Xây dựng chiến lược phát triển và có chương trình kế hoạch hành động cụ thể để khuyến khích hỗ trợ nhóm doanh nghiệp dẫn đầu thuộc khu vực kinh tế tư nhân có tiềm năng kinh doanh vươn ra thị trường khu vực và thế giới. Bảo vệ sản xuất và thị trường trong nước, tích cực đổi mới công nghệ, góp phần xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ. Nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn đầu tư công, cải cách thủ tục xét duyệt để rút ngắn thời gian chuẩn bị dự án đầu tư, bảo đảm cho nguồn lực quan trọng này nhanh chóng đi vào vận hành, phát huy hiệu quả. Tập trung đầu tư phát triển các công trình cấp bách trọng tâm, trọng điểm, các công trình kết cấu hạ tầng bảo đảm tính đồng bộ, kết nối nhằm tạo động lực cho phát triển lan tỏa. Phải khắc phục triệt để tình trạng đầu tư dàn trải, kéo dài, không hoàn thành dự án đúng tiến độ, làm đội vốn gây lãng phí nguồn lực. Thực hiện đấu thầu công khai, minh bạch các dự án sử dụng vốn đầu tư công, bảo đảm cơ hội tiếp cận bình đẳng giữa các chủ thể của kinh tế thị trường. Phát huy vai trò dẫn dắt, vốn mồi của đầu tư công để thu hút tư nhân tham gia các công trình đầu tư theo hình thức đối tác công tư PPP. Gắn với xác định rõ trách nhiệm của cả hai bên trên tinh thần đối tác, được thể hiện trong quá trình đàm phán, giao kết và thực hiện hợp đồng. Với tư cách là nhà đầu tư, doanh nghiệp nhà nước phải được trao quyền kinh doanh vốn nhà nước một cách bình đẳng về quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm như mọi chủ thể khác trong nền kinh tế thị trường, làm cho vốn nhà nước luôn được bảo toàn và sinh lời. Phải ra soát lại hệ thống cơ chế chính sách để bảo đảm quyền tự chủ trong hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp nhà nước theo nguyên tắc thị trường, quản trị doanh nghiệp phải theo chuẩn mực hiện đại. Doanh nghiệp nhà nước phải chủ động tham gia kết nối với doanh nghiệp thuộc khu vực kinh tế tư nhân, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, hình thành mạng sản xuất, chuỗi giá trị, nâng cao năng lực hội nhập quốc tế và xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ. 4. Chủ động nắm bắt, tận dụng tối đa xu hướng dịch chuyển ngành nghề gắn với dịch chuyển nguồn lực đang diễn ra hiện nay để nâng cao năng lực thu hút và sử dụng hiệu quả nguồn lực bên ngoài, hấp thu và chuyển hóa ngoại lực thành nội lực. Nguồn lực bên ngoài rất đa dạng, bao gồm từ vốn hỗ trợ phát triển chính thức ODA, nguồn đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI, nguồn đầu tư gián tiếp nước ngoài FPI, kiều hối, xuất khẩu lao động, đầu tư ra nước ngoài, nguồn vay chính phủ, nguồn phi chính phủ. Hiện nay, nước ta đã trở thành quốc gia có thu nhập trung bình nên nguồn ODA khó khăn hơn, điều kiện ngày càng ngặt nghèo. Cần phải sử dụng có hiệu quả, tránh để gánh nặng nợ nần cho các thế hệ tương lai. Việc thu hút nguồn đầu tư FDI cần chuyển trọng điểm từ nhấn mạnh số lượng sang coi trọng hơn nữa chất lượng, ưu tiên các dự án tạo giá trị gia tăng cao, có công nghệ và mô hình quản trị hiện đại, có tác động lan tỏa, kết nối chuỗi sản xuất và cung ứng toàn cầu. Lấy chất lượng, hiệu quả công nghệ và bảo vệ tài nguyên môi trường làm tiêu chí đánh giá chủ yếu. Chú trọng các nguồn lực khác như kiều hối, nguồn xuất khẩu lao động để khai thác sử dụng hiệu quả, phục vụ cho sự nghiệp phát triển đất nước. Cần tận dụng cơ hội được mở ra khi thực hiện các hiệp định tự do thế hệ mới như Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ Xuyên Thái Bình Dương CPTPP, Hiệp định Thương mại Tự do giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu EVFTA, Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện khu vực RCEP, cũng như các hiệp định tự do thương mại khác mà Việt Nam đã và đang đàm phán, ký kết với các đối tác để thu hút đầu tư, mở rộng thị trường, tiếp thu công nghệ, tham gia chuỗi giá trị toàn cầu. Cần bám sát xu hướng dịch chuyển các dòng FDI gắn với dịch chuyển chuỗi cung ứng toàn cầu mới phát sinh từ chiến tranh thương mại, cạnh tranh nguồn lực giữa các quốc gia đang diễn ra gay gắt để đề ra chính sách linh hoạt hiệu quả trong thu hút FDI. Phải nắm vững quan điểm nội lực là quyết định, ngoại lực là quan trọng, hấp thu và chuyển hóa ngoại lực thành nội lực khi xây dựng các chương trình, kế hoạch cụ thể thu hút nguồn lực bên ngoài. Lý luận và thực tiễn đều khẳng định nguồn lực bên ngoài chỉ phát huy tác dụng đầy đủ khi chúng ta có đường lối độc lập, tự chủ, có ý chí và khát vọng dân tộc, được thể chế hóa đầy đủ vào mọi cơ chế, chính sách, pháp luật, nếp nghĩ, cách làm của mỗi cán bộ lãnh đạo, quản lý, mỗi doanh nghiệp và mỗi người dân để phát huy cao nhất mặt tích cực, hạn chế mặt tiêu cực. Hệ thống thể chế, luật pháp, cơ chế, chính sách, quy hoạch có chất lượng tốt, vừa tạo sức hấp dẫn, nâng cao vai trò dẫn dắt trong thu hút đầu tư, vừa hạn chế các thua thiệt, bảo vệ tối đa lợi ích quốc gia, dân tộc, cơ sở cho huy động, phát huy hiệu quả nguồn lực bên ngoài. Năm 2020 là năm Việt Nam đảm nhận vai trò Chủ tịch Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á ASEAN, đồng thời là Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc nhiệm kỳ 2020-2021. Cần phải tận dụng cơ hội này để nâng cao hơn nữa vị thế đất nước, tranh thủ các điều kiện quốc tế thuận lợi, phục vụ cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Trước thời cơ và vận hội mới, để làm tốt những công việc trên đây, đòi hỏi chúng ta phải có quyết tâm chính trị cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, nhất là đẩy mạnh cải cách hành chính để khai thông, giải phóng tối đa, huy động và sử dụng có hiệu quả mọi nguồn lực, bảo đảm cả nguồn lực vật chất và tinh thần, nguồn lực trong nước và quốc tế được kết nối, vận hành thông suốt, phát huy cao độ cùng tạo nên động lực mới, đưa đất nước phát triển nhanh, bền vững.
Quý vị và các bạn vừa nghe phần lược trích nội dung trong bài viết của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc với tựa đề Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nhằm khai thông, giải phóng tối đa, huy động và sử dụng có hiệu quả mọi nguồn lực, tạo động lực mới đưa đất nước phát triển nhanh và bền vững. Tiếp theo như thường lệ là trang tin thể thao.
Nhật ký SEA Games 30.
Nhật ký SEA Games 30.
Chiều nay trên sân vận động Binan, thầy trò huấn luyện viên Mai Đức Chung đã bắt đầu hành trình bảo vệ chức vô địch môn bóng đá nữ SEA Games bằng cuộc so tài với đương kim Á quân Thái Lan. Với hàng công gồm đội trưởng Huỳnh Như cùng Phạm Thị Tươi, Nguyễn Thị Xuyến, Bích Thủy, Tuyết Dung, tuyển nữ Việt Nam đã có hiệp 1 áp đảo hoàn toàn tuyển nữ Thái Lan và đến phút cuối hiệp 1, Dương Thị Vân đã mở tỷ số bằng pha đánh đầu đưa bóng đập đất. Đáng chú ý là trước bàn thắng này, tuyển nữ Thái Lan có khoảng thời gian ngắn dồn lên tấn công, có tới 3 tình huống sút bóng đập xà ngang và cột dọc khung thành tuyển nữ Việt Nam. Sang hiệp 2, tuyển nữ Việt Nam chủ động chơi phòng ngự chắc chắn và đứng vững cho đến phút 87. Từ tình huống bóng bổng, Đăng Đa bật cao đánh đầu ghi bàn ấn định tỷ số 1-1. Ở trận đấu tiếp theo của bảng B, tuyển nữ Việt Nam sẽ gặp tuyển nữ Indonesia vào ngày 29 tháng 11.
Cũng trong chiều nay, huấn luyện viên Park Hang-seo cùng các trợ lý đã lên sân Rizal để theo dõi trận đấu giữa đối thủ cùng bảng B, U22 Thái Lan và U22 Indonesia. Ngày phút thứ tư, Egi Maulana dứt điểm tung lưới đội bóng đương kim vô địch SEA Games. Sớm dẫn trước, các cầu thủ trẻ của Indonesia thi đấu thăng hoa và lần lượt các học trò của huấn luyện viên Akira Nishino. Đến phút 86, từ tình huống phản công nhanh, Osvaldo Hae dứt điểm ấn định chiến thắng 2-0 cho U22 Indonesia. Kết quả này chính là bất ngờ đầu tiên của môn bóng đá nam SEA Games năm nay.
Sáng nay, đoàn thể thao Việt Nam đã lên đường sang Philippines dự Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 30. Phóng viên Việt Anh phản ánh từ Philippines.
Sau lễ tiễn đoàn được tổ chức tại sân bay quốc tế Nội Bài, Hà Nội, đoàn thể thao Việt Nam lên chuyến bay thẳng sang Manila, Philippines. Thành phần đoàn là các cán bộ lãnh đạo đoàn thể thao Việt Nam cùng ban huấn luyện và vận động viên của hai đội tuyển thể dục dụng cụ và bóng chuyền bãi biển. Ông Trần Đức Phấn, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thể dục Thể thao, trưởng đoàn thể thao Việt Nam tham dự SEA Games 30 cho biết.
Lần này đoàn thể thao Việt Nam trong quá trình chuẩn bị thì nó cũng có những cái khó khăn hạn chế. Trên cái cơ sở các cái nội dung mà đã được ban tổ chức ban hành cái điều lệ chính thức của các môn thì đoàn thể thao Việt Nam tập trung toàn bộ nguồn nhân lực chuyên môn vào đó để chuẩn bị cho cái thi đấu đợt này. Với 43 môn và phân môn của đoàn thể thao tham dự thì các cái môn thể thao mà giành cái tấm huy chương cao nhất cho đoàn thể thao Việt Nam thì vẫn tập trung vào những cái môn thể thao Olympic cơ bản, ASEAN cơ bản và một vài cái nội dung thi đấu của các cái môn thể thao chuyển đổi các cái môn võ.
Tại SEA Games 30, hy vọng giành huy chương vàng của môn thể dục dụng cụ được đặt vào những nam vận động viên như Đặng Nam, Đinh Phương Thành và Lê Thanh Tùng, gương mặt vừa giành suất tham dự Olympic Tokyo 2020. Huấn luyện viên Trương Minh Sàng cho biết.
Tinh thần và sức khỏe của huấn luyện viên khá tốt. Năm nay SEA Games không có nội dung đồng đội, mà nội dung đồng đội là Việt Nam chúng ta thống trị từ trước đến nay. Phải nói là 6 đến 8 năm gần đây là chúng ta thống trị. Và tôi nghĩ rằng năm nay là một năm rất là khó khăn. Tuy nhiên, đi thi đấu luôn luôn có đối thủ. Và cái đối thủ lớn nhất chính là bản thân chúng ta.
vận động viên các môn thể thao khác sẽ lần lượt sang Philippines theo lịch thi đấu và nhiều nhất là vào ngày 29 tháng 11 với 185 vận động viên, huấn luyện viên.
SEA Games 30 đã khởi tranh với các trận đấu đầu tiên của môn bóng đá nam và bóng đá nữ. Tuy vậy, công tác tổ chức của nước chủ nhà Philippines vẫn chưa hoàn thiện. Không chỉ đón tiếp thiếu chu đáo, việc sắp xếp địa điểm tập luyện, nơi ở, di chuyển và nhất là đồ ăn đang lộ rõ sự thiếu chuyên nghiệp.
Chia sẻ tại sân bay Nội Bài, trước khi lên đường sang Philippines, vận động viên thể dục dụng cụ Lê Thanh Tùng cho biết đã xác định thực phẩm chủ yếu chỉ là mì tôm.
Thật ra thì cũng không có chuẩn bị đồ ăn gì nhiều cho lắm, cũng cái thực phẩm chính là mì tôm này. Hầu như là em sẽ tham dự hết và em sẽ cố gắng hết mình để cố gắng đạt thành tích cao nhất tại SEA Games 30. Tuy là năm nay chủ nhà khá là mạnh.
Những ngày qua, đích thân huấn luyện viên Mai Đức Chung đã phải đi chợ để lựa chọn thực phẩm bổ sung cho các nữ tuyển thủ. Về vấn đề thiếu thức ăn ở đội tuyển nữ Việt Nam, ông Lê Hoài Anh, tổng thư ký Liên đoàn bóng đá Việt Nam cho biết, VFF đã yêu cầu các cán bộ đi cùng đội chủ động làm việc với khách sạn để đề nghị nâng khẩu phần ăn thứ hai ngày này. Các bác sĩ đi cùng đội cũng có trách nhiệm kiểm tra và đảm bảo chế độ dinh dưỡng cho các tuyển thủ. Không chỉ vậy, VFF cũng đồng ý để đội chủ động bổ sung các chất dinh dưỡng theo đề xuất của bác sĩ. Liên quan đến công tác hậu cần, ông Trần Đức Phấn, trưởng đoàn thể thao Việt Nam nêu rõ.
Một tuần vừa qua thì cán bộ tiền trạm của tập đoàn thể thao Việt Nam đã có mặt tại Philippines. Thì chúng tôi cũng ý thức được rằng là những cái khó khăn ở phía trước chắc chắn nó sẽ xảy ra và thực tế nó cũng đã xảy ra. Và cho đến đêm ngày hôm qua, cái báo cáo cuối cùng của đoàn tiền trạm sang Philippines thì cũng đã về cơ bản những vấn đề liên quan đến cái công tác chuẩn bị để đón đoàn ngày hôm nay cũng như là các cái đội tuyển tiếp tục di chuyển trong ngày mai và lần lượt đến Philippines thì đoàn tiền trạm đã chuẩn bị tương đối là tốt.
Trước nhiều chỉ trích do công tác hậu cần yếu kém, hôm qua, ban tổ chức nước chủ nhà SEA Games 30 đã gửi lời xin lỗi chính thức tới các đội tuyển nước ngoài.
Dự báo thời tiết. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, do ảnh hưởng của áp cao lạnh lục địa tăng cường kết hợp với hoạt động của đới gió đông trên cao, nên trong đêm nay và ngày mai, ở các tỉnh từ Nghệ An đến Phú Yên tiếp tục có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to. Riêng các tỉnh từ Quảng Bình đến Quảng Ngãi có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to, với lượng mưa phổ biến từ 40 đến 70mm, có nơi trên 100mm. Và dự báo đợt mưa này ở các tỉnh Trung Bộ có khả năng kéo dài đến hết ngày 29 tháng 11. Và sau đây sẽ là phần dự báo chi tiết các khu vực đêm nay và ngày mai. Phía Tây Bắc Bộ có mưa vài nơi, đêm và sáng sớm trời rét, nhiệt độ từ 17 đến 29 độ. Phía Đông Bắc Bộ có mưa vài nơi, đêm và sáng sớm trời rét, nhiệt độ từ 18 đến 25 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mưa, có nơi mưa vừa. Riêng các tỉnh từ Quảng Bình đến Thừa Thiên Huế có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Đêm và sáng sớm trời lạnh, nhiệt độ từ 18 đến 25 độ. Các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Nhiệt độ từ 20 đến 31 độ. Tây Nguyên có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 17 đến 29 độ. Nam Bộ, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, nhiệt độ từ 23 đến 34 độ. Khu vực Hà Nội, đêm và sáng sớm có mưa rải rác, đêm và sáng trời lạnh, nhiệt độ từ 18 đến 25 độ. Tiếp theo là dự báo thời tiết biển, vịnh Bắc Bộ có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, từ Bình Định đến Ninh Thuận có mưa rào và dông vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Đông Bắc cấp 5. Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có mưa rào và dông vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động. Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào, rải rác và có nơi có dông. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Đông Bắc cấp 4, cấp 5. Khu vực Bắc Biển Đông và khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động. Khu vực giữa và Nam Biển Đông và khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc cấp 4, cấp 5.